kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong sách Gióp chương 2 câu 1 đến câu 10 qua đề tài Đối phó với hoạn nạn. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay, cũng đoái xem và ban ơn lành trên mỗi chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã vì tình thương bằng lòng chịu chết vì tội chúng con. Tạ ơn Cha đã tha thứ chúng con, đã cứu rỗi chúng con, ban cho chúng con đặc ân được tôn thờ Chúa. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo, đã đổi mới chúng con, cũng vận hành trong tiến trình thánh hóa để chúng con càng ngày càng trở nên giống như hình ảnh khiêm nhu, thánh khiết yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho chúng con cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Cũng xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng biết cảm thương như Chúa và cho chúng con cơ hội chia sẻ tin lành cứu rỗi của Ngài cho đồng bào chưa biết Chúa, cũng chưa đặt lòng tin nơi Ngài. Giờ đây xin cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca với tấm lòng mềm mại khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các bài ca tôn vinh Chúa. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong bài Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau và Chúa quá yêu tôi để nâng tâm hồn chúng ta đến gần Chúa.
Làm sóng dâng cao khiến tôi tràn khóe mắt được ngài thấm thu lòng nhiều sóng gió ngài dẹp mối lo hồn vội bán mất ngài tìm cứu vớt ngay cho rồi ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ cứu chúa đã qua yêu tôi ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương ngài đặt lên cao hồn được chúa nhấc lên cao đến nỗi tôi trong thầy gọi mênh mông tại chốn thiên cung chúa quá yêu tôi chúa quá yêu tôi thật ngạc nhiên khi thấy chúa yêu hồn tôi quá nhiều lúc tôi cần ngài ngài ở bên tôi hoài trọn đời không chia xa chúa tôi những khi buồn vui chẳng rời vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi hồi trời rất mướt được ngài dắt tay làm đường nỡ bước ngài tìm đến ngay ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa chúa đã cứu vớt buông tha ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương ngài đặt lên cao hồn đường chúa nhấc lên cao đến nỗi tôi trong thầy gọi mênh mông tại chốn thiên cung chúa quá yêu tôi chúa quá yêu tôi thấy chúa yêu hồn tôi quá nhiều lúc tôi cần ngài ngài ở bên tôi hoài trọn đời không chia xa chúa tôi những khi buồn vui chẳng rời vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi hồi trời rất mướt được ngài dắt tay làm đường lỡ bước ngài tìm đến ngay ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngán lo âu nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa chúa đã cứu vớt buông tha ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương ngài đặt lên cao hồn được chúa nhấc lên cao đến nỗi tôi trong thầy gọi mênh mông tại chốn thiên cung chúa quá yêu tôi chúa quá yêu tôi chúa quá yêu tôi chúa quá yêu tôi
tiếp theo đây là giờ nghe đọc kinh thánh và giảng luận dựa trên sách Gióp chương 2 câu 1 đến câu 10 qua đề tài đối phó với hoạn nạn. Gióp chương 2 câu 1 đến câu 10 ghi như sau: Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Chúa Hằng Hữu. Satan cũng có đến trong vòng chúng để ra mắt Chúa. Chúa hằng hữu bèn phán hỏi Satan rằng: "Ngươi ở đâu đến?" Satan thưa cùng Chúa hằng hữu rằng: "Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó." Chúa hằng hữu lại phán hỏi Satan rằng: "Ngươi có nhìn thấy Job tôi tớ ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ." Satan thưa lại Chúa hằng hữu rằng: "Lấy ra đền ra, phàm vật chi một người có tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt." Chúa hằng hữu phán với Satan rằng: "Kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người." Satan bèn lui ra khỏi trước mặt Chúa hằng hữu, hành hại Job một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Job lấy một miếng sành để gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng: "Ủa, ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi." Người đáp lại rằng: "Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Kìa, phước lành mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao?" Trong mọi việc đó, Job không phạm tội bởi môi miệng mình. Đó là Job chương 2 câu 1 đến câu 10. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh hiếm hoi tiết lộ về hoạt động của các thiên sứ và việc Chúa làm giữa các hữu thể thần linh này. Satan là một thiên sứ sa ngã nhưng được phép đến trong buổi hội các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Có lẽ do Chúa triệu gọi để truyền lệnh liên quan đến Job là người công chính trên đất. Trước hết, Chúa hỏi để Satan khai báo việc nó làm, nơi nó đi trong thời gian qua. Tiếp theo, Chúa nói với Satan về Job, một người công chính bị nó kiện, rồi chính Satan lại nhân danh Chúa tàn hại Job không thương xót. Satan cố quyết bảo rằng Job kính sợ Chúa vì tư lợi, chứ không phải thật lòng tôn kính Chúa. Đức Chúa Trời cho phép nó hành hại Job để xem phản ứng của Job thế nào. Nhưng cũng qua đó, Chúa phơi bày lòng dạ tàn ác đen tối kinh khủng của Satan trong ánh sáng của lời Ngài. Chỉ trong một ngày, Satan cướp đoạt hết tài sản của Job, tàn diệt hết con cái Job không thương xót. Nhưng Job vẫn kiên định trong lòng tin kính Chúa. Không những không buồn giận oán trách, mà ông còn ca ngợi Chúa. Job đã dùng một sự thật hiển nhiên có sức mạnh đập nát mưu ác của quỷ khi ông phủ phục tôn thờ Chúa rồi tuyên bố: "Tôi trần chuồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần chuồng mà về. Chúa hằng hữu đã ban cho, Chúa hằng hữu lại cất đi, đáng ngợi khen danh Chúa hằng hữu." Đó là Job chương 1 câu 20-21. Hành vi thờ phượng Đức Chúa Trời và lời tuyên bố của Job là một cái tát thẳng vào mặt Satan. Dẫu vậy, kẻ mệnh danh là chuyên viên lừa đảo tiếp tục trơ mặt, không chịu thua cuộc. Nó đến trước Chúa xin bày ra keo khác. Chúa cho phép nó, bảo rằng nó cứ việc dốc hết cái kho quỷ kế ghê tởm của lòng đê tiện độc ác ra để hành hại Job, nhưng không được giết Job. Đức Chúa Trời không cho phép Satan phi tang. Nó phải để cho Job sống như một bằng chứng về lòng tin kính trong sáng chân thật của một con người công chính, cực kỳ tương phản với lòng gian hiểm tàn ác đê tiện của nó. Tất nhiên Satan không muốn để Job sống đâu, nhưng nó không thể vượt quá giới hạn Chúa cho phép. Job chương 2 câu 7 câu 8 ghi: "Satan bèn lui ra khỏi trước mặt Chúa hằng hữu, hành hại Job một bệnh ung độc từ bàn chân đến chót đầu. Job lấy một miếng sành để gãi mình và ngồi trong đống tro." Trường hợp Satan hành hại Job ghi ở trên không chừa lại một chỗ nào trong thân thể Job lành lặn, cho chúng ta thấy trong Satan không có thoáng một chút gì gọi là lòng thương xót. Bài học cho chúng ta là đừng bao giờ dại dột để sa chân vào lưới bẫy ma quỷ. Vua David đã có kinh nghiệm đó, cho nên trong một lần phạm tội, ông bị Chúa kỷ luật. Chúa cho ông chọn một trong ba hình phạt. Ông đã chọn hình phạt trực tiếp từ Chúa, chứ không qua các trung gian khác bảo rằng: "Nguyện tôi sa vào tay Chúa hằng hữu vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm, nhưng chớ cho tôi sa vào tay loài người." Đó là Samuel thứ 2 chương 24 câu 14 phần B. Trở lại với hoạn nạn thử thách của Job, chúng ta thấy Satan không chỉ dùng quyền phép của nó tấn công thân thể Job và vô số những con người bị bệnh hoạn tật nguyền khác như được phơi bày trong những ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thế, mà Satan còn dùng con người để gây ra những thương tổn kinh khủng trong tâm trí và tâm hồn. Satan đã kiểm soát và xúi dục vợ Job, rủa xả Job bằng những lời xúc phạm tàn độc. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật này. Job lấy một miếng sành để gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng, kìa, ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Kìa, phước lành tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn tai họa ngài giáng trên chúng ta lại không lãnh lấy sao? Vợ Job chỉ nói một câu rất ngắn, nhưng có tác động bằng cả trăm mũi tên độc bắn thấu tim Job, vậy mà vẫn không giết được lòng tin kính Chúa trong Job. Bà chế giễu đến độ khinh bỉ đức thanh liêm tin kính trong ông. Chúng ta có thể diễn đạt lại lời phỉ báng của bà như sau. Ơ kìa, đã bị Đức Chúa Trời làm cho tàn mạt thế này, mà ông vẫn còn kiên trì trong đức thanh liêm tin kính Chúa sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời để cho ngài giết ông đi cho rồi. Dù trách mắng Job, nhưng bà vẫn phải nhận rằng ông là một con người chính trực thanh liêm tin kính Chúa. Giá trị của Job không ở tài sản địa vị, nhưng tập trung vào đức tin, vào cuộc sống thanh liêm công chính. Đối với Chúa, đây là giá trị thật của một người. Khía cạnh hiểm độc nhất trong lời trách mắng của bà Job là câu xúi Job, thách Job phỉ báng Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy bà hoàn toàn từ bỏ đức tin nơi Chúa. Nếu trước đây bà tin Chúa thì chỉ là vì của cải giàu sang Chúa ban. Khi mất hết tài sản, mất hết con cái, mất sức khỏe thì bà bỏ Chúa. Bà Job là mẫu của nhiều người mệnh danh là cơ đốc nhân hôm nay. Trước tất cả những tai họa dồn dập đổ xuống, bà Job không những bỏ lòng tin nơi Chúa, mà bà còn rất bực dọc đến độ căm giận khi thấy ông Job không cùng thái độ như bà. Đây cũng là điều nhiều người kinh nghiệm phải chịu trong gia đình. Khi gặp hoạn nạn, giữa hai vợ chồng không cùng đức tin hay không cùng mức độ đức tin nơi Chúa sẽ xuất hiện nan đề. Người không tin hay yếu đuối sẽ không chấp nhận thái độ trung tín với Chúa của người kia. Đây là cơ hội để cuộc chiến tâm linh bùng nổ. Người phối ngẫu chưa tin sẽ bài bác, tấn công đức tin người kia. Đây cũng là cơ hội bằng vàng cho ma quỷ xen vào để không chỉ làm nao núng đức tin mà cũng có thể khiến cho gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, ông Job không ở thế thủ, ông đáp trả nghiêm khắc bằng sức mạnh nghiền nát của chân lý. Người nói như một người đàn bà ngu muội. Ông không bảo bà là người đàn bà ngu muội, nhưng bảo rằng lời nói của bà là lời nói của một người ngu muội. Tiếp theo là một lập luận không phản bác được. Kìa, phước lành tay Chúa ban cho chúng ta nhận lãnh, còn tai họa ngài giáng trên chúng ta lại không nhận lãnh sao? Ông chỉ nhắc lại cho vợ hai sự kiện hiển nhiên, phước lành và tai họa là từ tay Chúa. Bà Job không thể nào phủ nhận những phước lành sung mãn tràn đầy Chúa ban cho cả gia đình, đã vui hưởng suốt bao nhiêu năm tháng quá khứ, và biết rằng không do sức người, nhưng là ơn ban từ Chúa. Rồi những tai họa tàn khốc dồn dập đến, hiển nhiên không phải là vì họ có lỗi phạm ghê gớm nào, cho nên họ cũng chỉ có thể kết luận rằng những tai ương đó là do Chúa. Vì thế trong cái nhìn đức tin, Job bảo rằng phước lành hay tai họa từ Chúa đều phải nhận hết, và đây là cách thể hiện niềm tin tuyệt đối nơi quyền năng, nơi sự khôn ngoan từ tấm lòng của Chúa. Tiếp nhận mọi điều Chúa ban là tiếp nhận Chúa một cách trọn vẹn. Hơn nữa, tiếp nhận tai họa từ Chúa mới là thể hiện mạnh mẽ lòng tin yêu Chúa đích thật. Nhiều người tin kính Chúa chỉ là để cầu lợi, để nhận phước lành, mà không hiểu rằng thử thách Chúa đưa đến là những bài học nâng cấp đức tin, thể hiện tình thương cao cả khôn ngoan từ Chúa khi Ngài muốn chúng ta được đi vào những nơi sâu thẳm hơn trong tâm ý, trong tấm lòng vô cùng kỳ diệu của Ngài. Qua cách Satan tấn công Job, chúng ta thấy ma quỷ có hiểu biết rất sâu sắc về bản chất con người. Satan lý luận với Đức Chúa Trời dựa trên bản chất ấy bảo rằng, lấy ra đền ra, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ, xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Con người ngày nay vẫn thế, nhiều người giàu có sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, nhiều người sẵn sàng bán hết tài sản để lấy tiền chữa bệnh, bảo rằng còn người còn của. Tuy nhiên, khi sức khỏe và sự sống bị đe dọa và trong hoàn cảnh tán gia bại sản như Job, ông sẽ không thể giữ lòng trung thành với Chúa. Lập luận của Satan là mất tài sản Job chịu được, nhưng một khi đụng đến sức khỏe, đụng đến thân xác Job, thì lúc đó bản chất thật của con người sẽ lộ ra và Job sẽ phỉ báng Chúa. Nhưng chính tại đây, Satan đã nhầm và nó đã thua đậm trong cuộc thách thức này khi Job phủ phục tôn thờ Chúa, cảm tạ Chúa, tiếp tục kiên định trong niềm tin nơi Chúa, cho dù ngay cả khi người thân thiết nhất trong đời là vợ của Job xui dục ông từ bỏ Chúa, ông đã của trách bà và tiếp tục giữ lòng tin cậy và trung thành với Chúa. Qua cuộc thử thách này, Chúa đã mặc khải cho chúng ta biết không chỉ bản chất vô cùng gian hiểm, độc địa và tàn ác của Satan, nhưng chúng ta còn thấy quyền phép giới hạn và hiểu biết giới hạn của Satan. Câu chuyện về Job đã phơi bày cho chúng ta nhiều điều về ma quỷ. Dù là thần linh vô hình có quyền phép, nhưng chúng cũng chỉ là vật thọ tạo, không được đi quá giới hạn Đức Chúa Trời thiết định. Vì thế là con dân Chúa, chúng ta theo gương can đảm trung tín của Job, kiên trì phó thác tin cậy Chúa trong mọi cảnh ngộ. Kết thúc vinh quang của cuộc đời Job là một khích lệ sâu xa cho đức tin, cho tri thức về Chúa, về bản chất con người và về cả ma quỷ. Hiển nhiên, những hiểu biết này là trang bị thiết yếu cho mọi cơ đốc nhân trong cuộc chiến với quyền lực của sự tối tăm suốt những tháng năm trần gian. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lời Ngài, giúp chúng con hiểu rõ hơn ý nghĩa những hoạn nạn thử thách Chúa cho phép xảy đến trong cuộc sống của chúng con là con dân Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh nâng đỡ chúng con trong những ngày hoạn nạn, giúp chúng con thường xuyên bảo trì đời sống tâm linh, xem xét lại mọi ngõ ngách trong đời sống, từ những khuynh hướng tự phát, những suy nghĩ lâu dài hay chợt đến, những hành vi, những việc làm hàng ngày, để xem cuộc sống chúng con có những bước nào sai chật với lời Chúa. Xin giúp chúng con kịp thời ăn năn quay lại để được Ngài thương xót. Xin Chúa cũng giúp chúng con chăm sóc mối tương giao thiêng liêng với Chúa, ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết phân biệt, nhận định đúng mọi hoàn cảnh và mọi tình huống để có thể đứng vững trên nền tảng của lời chân lý. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.